Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 18 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Tỷ phú Hoàng Kiều từng buôn rau ở Mỹ, phóng sự Bảo tàng Viện Đá Quý tại thủ đô Mỹ, bình luận Vì sao vừa đánh lại vừa rung của nhà báo Bùi Tính. Sau đó là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tỷ phú Hoàng Kiều từng buôn rau ở Mỹ. Bà Helen Ross không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chàng thanh niên tị nạn người Việt không chốn nương thân, bơ vơ giữa đất Mỹ năm 1975 lại trở thành tỷ phú. Là một trong những người đồng sáng lập tổ chức thiện nguyện Westlake Women's Club, bà từng giúp đỡ nhiều người khốn khó tại Conejo Valley, miền nam tiểu bang California, nhưng đó là lần đầu tiên nhóm của bà mở vòng tay nhân ái với một gia đình tị nạn người Việt không lâu sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Bà kể lại với VOA tiếng Việt về gia đình ông Hoàng Kiều.
They didn't have a place to live, a job, or furniture, clothing.
Bà nói họ không có nơi ở, công ăn việc làm, bạn bè hay thậm chí quần áo. Vì thế chúng tôi đã trả tiền thuê nhà tháng đầu và tháng cuối để họ có thể nhanh chóng tới sống. Người phụ nữ nay 91 tuổi này nói thêm rằng dù nhiều năm trôi qua và trí nhớ đã suy giảm nhiều, bà vẫn không quên sự háo hức bắt đầu một cuộc sống mới của những người tị nạn tới từ nửa vòng trái đất đó. Trả lời VOA Việt ngữ bằng tiếng Anh, tại khu nhà trị giá tới 33 triệu đô la Mỹ, tức khoảng 750 tỷ đồng Việt Nam, ở Simi Valley, cách nơi tái định cư ở vùng đất mới hơn 20 km, 42 năm trước, ông Kiều cho hay rằng với vai trò trụ cột gia đình, ông đã phải làm 3 công việc cùng lúc để kiếm tiền nuôi các con nhỏ. Nếu muốn đạt được mơ ước, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nếu muốn có tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ và tìm cách kiếm tiền, ông Kiều nói. Người đàn ông với dáng người nhỏ bé này phát hiện cơ hội làm ăn đầu tiên ở Hoa Kỳ tại vườn nhà của một người bạn. Ông Kiều khi đó gần 31 tuổi, mua rau răm, hàng hiếm trên đất Mỹ khi ấy, rồi dùng chiếc xe máy được ân nhân tặng để mang tới các chợ nơi có nhiều người Việt sinh sống bán kiếm lời. Đó là cách tôi kiếm tiền và tích lũy, tỷ phú Mỹ gốc Việt nói, trong bất kỳ tình huống nào tôi phải nghĩ cách để tồn tại. Ông cho biết thêm rằng các kỹ năng sống còn học được từ lực lượng biệt kích Mỹ khi làm phiên dịch cho họ thời chiến tranh Việt Nam đã giúp ích cho ông tái xây dựng cuộc sống tại quê hương thứ hai. Khi được đưa tới một khu rừng không có ai có thể cứu bạn, bạn phải tìm cách sống còn. Nếu bạn bị lạc và đói, bạn phải đào củ lên mà ăn, tìm chuối rừng hay thứ gì đó để ăn, ông Kiều nói. Khi được giới thiệu công việc với thù lao 1,25 đô la một giờ tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Abbott, ông Kiều đã không bỏ lỡ cơ hội. Dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ông vẫn được nhận vào làm với lời hứa sẽ cố gắng hết sức, và ông đã giữ lời, làm việc trung bình 12 tiếng một ngày. Theo lời ông, chỉ trong vòng 6 tháng, ông đã được thăng tiến làm quản lý, rồi sau đó làm giám đốc của bộ phận sản xuất và kiểm nghiệm huyết tương, tức là thành phần quan trọng của máu, có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng của cơ thể. Sau 5 năm đặt chân tới vùng đất mới và tích lũy đủ kinh nghiệm, ông Kiều thành lập công ty riêng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế và kháng thể hiếm, viết tắt là RAAS. Rồi ông mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và hiện là phó chủ tịch công ty chi nhánh ở Thượng Hải. Ông Kiều cho biết rằng ông từng bị đối thủ chơi xấu, tìm cách làm mất uy tín bằng cách nói rằng sản phẩm của ông là của Trung Quốc. Nên nay, tỷ phú này mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như sản xuất rượu vang, các sản phẩm bổ dưỡng và nhà hàng ở ngay chính tiểu bang California. Ông nói rằng các khó khăn cũng như thách thức ông đối mặt khi mới tới Hoa Kỳ đã biến ông trở thành con người như hiện nay. Theo Forbes, tỷ phú tự thân này hiện có tài sản định giá là 2,9 tỷ đô la và RAAS Thượng Hải đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách các công ty sáng tạo nhất thế giới.
Now is the time we pay back.
Ông Kiều cho hay rằng ông biết ơn nước Mỹ và giờ là lúc ông trả ơn quê hương thứ hai đã cho ông cơ hội làm lại cuộc đời. Riêng năm nay, ông đã đóng góp 10 triệu đô la giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt, trong đó có nhiều người đồng hương ở San Jose, California, và các nạn nhân bão Harvey ở Houston, Texas. Thị trưởng Sam Licardo của San Jose nói với VOA rằng ông Kiều không có ràng buộc gì khi tặng tiền.
No strings attached, but every dollar was going to go to the victims, and it did.
Ông nói rằng ông Kiều nói mọi đồng đô la phải được hỗ trợ người dân gặp khó khăn để họ có thể trở về nhà. Ông ấy yêu cầu rõ như vậy. Trong bộ vest hiệu Gucci màu xanh lá cây đậm mà ông cho là chỉ vài nghìn đô la, doanh nhân này nói với VOA tiếng Việt về việc làm từ thiện.
I cannot eat three bowls of rice one time. I cannot wear two pair of shoes at one time.
Ông Kiều nói rằng tôi không thể ăn ba bát cơm một lúc, không thể đi hai đôi giày cùng lúc. Cho nên số tiền của tôi, một phần là dành cho con, một phần dành cho các nhân viên trụ cột, số còn lại sẽ dành cho các mục đích từ thiện. Người đàn ông nổi tiếng với phong cách thời trang khác lạ và mối tình ngắn ngủi với nữ hoàng nội y của Việt Nam nói rằng ông thích giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất thay vì bỏ tiền để có tên mình trên một tòa nhà nào đó.
You should have a law. Who can stay, who can go?
Là một người tị nạn vượt qua nhiều khó khăn để thành công trên đất Mỹ, ông Kiều nói rằng ông có một giấc mơ Hoa Kỳ, có luật về nhập cư để nhiều người không phải luôn thường trực nỗi lo sợ bị trục xuất. Nhập cư trở thành một trong các vấn đề cốt lõi dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực Nhà Trắng nói nhằm bảo vệ sự an toàn và an ninh của đất nước, cũng như bảo vệ các công nhân và người trả thuế Mỹ. Khi được hỏi có thông điệp gì cho người từng là tỷ phú bất động sản, ông Kiều nói xin trích, tôi kêu gọi bất kỳ ai ra quyết định và có lương tâm hãy nghĩ về nguồn gốc tổ tiên của mình cũng như sự hình thành nước Mỹ. Khi nhìn vào những câu chuyện thành công của những người đóng góp ở Hoa Kỳ, họ là ai? Họ phải nhớ tới điều đó, ông Kiều nói, ám chỉ tới nguồn gốc di dân của nhiều người Mỹ. Hiện có hàng triệu người gốc Việt sinh sống ở Mỹ, biến họ trở thành cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hàng trăm nghìn người đã rời bỏ tổ quốc đi tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, và nhiều người trong số đó đã phải lênh đênh trên biển trong các chuyến hải hành đầy nguy hiểm. Không giống với các đồng hương khác, ông Kiều cho biết rằng, ông và gia đình được đưa khỏi Việt Nam trên máy bay của Mỹ và không phải trải qua các trại tị nạn trước khi tới Hoa Kỳ. Anh Lượng Ngô, một cư dân ở Little Saigon, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Việt, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh tới Hoa Kỳ lúc 30 tuổi, tầm tuổi lúc ông Kiều đặt chân tới miền đất hứa. Di dân từ Việt Nam này nói rằng câu chuyện vươn lên từ nghèo khó của người đàn ông 73 tuổi đã truyền cảm hứng cho anh.
Nếu mình là ổng thì mình cũng sẽ làm như đó để giúp đỡ cộng đồng. Thì mình thật ra mình là tỷ phú thì mình có thể chi ra một ít tiền để làm từ thiện giúp cho mọi người. Thì cũng là cái tấm lòng của cái người cứ nghĩ đến hồi xưa của mình xuất phát từ khổ cực. Thì mình đến đây mình giàu có thì mình cũng nghĩ lại.
Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Vladimir Korolev khẳng định Hải quân Nga sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong việc đào tạo hợp tác về lĩnh vực kỹ thuật quân sự và hỗ trợ xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy hiện đại. Theo Thông tấn xã Việt Nam, chiều ngày 5 tháng 12 tại Hà Nội, Đô đốc Korolev đã gặp Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa về giao lưu hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời đại úy Igor Digalo, người phát ngôn Hải quân Nga, nói rằng chuyến công du của Đô đốc Korolev đến Việt Nam kéo dài từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 là do phía Việt Nam mời. Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 12 nói chuyến công du này nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hải quân hai nước. Theo báo Vietnamnet, trong cuộc gặp với chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, tư lệnh Hải quân Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng 12 tại thành phố Hải Phòng, đô đốc Korolev nói Nga sẵn sàng hỗ trợ xây dựng hải quân Việt Nam chính quy hiện đại. Báo Thanh Niên trích lời ông Nam đánh giá cao Hải quân Nga đã giúp hỗ trợ đào tạo cán bộ và Học viện Hải quân Việt Nam, nhất là việc đào tạo các chuyên ngành đặc biệt. Tuy nhiên, báo này không nêu rõ chuyên ngành đặc biệt này là gì. Trưởng Đô đốc Phạm Hoài Nam đề xuất việc thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa Hải quân hai nước để khi tàu Nga qua vùng biển Việt Nam và nếu có yêu cầu thì Hải quân Việt Nam sẽ sẵn sàng hỗ trợ, theo báo Vietnamnet. Trong chuyến công du kéo dài một tuần, Đô đốc Korolev và đoàn công tác sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, thăm một số đơn vị Hải quân Việt Nam và tham quan di tích lịch sử ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Hãng thông tấn TASS nói, ông Korolev sẽ thăm Học viện Hải quân Việt Nam, thăm một tàu chiến và một tàu ngầm của Việt Nam trong chuyến công du này. Truyền thông trong nước trích lời ông Đô đốc Korolev nói ông mong muốn Hải quân Việt Nam cử đại biểu tham dự hội nghị quốc tế và cử đại diện tham gia các kỳ hội thao do Hải quân Nga tổ chức. Việt Nam loan báo đã đặt mua 4 tàu ngầm khu trục Shipa có trang bị ngư lôi chống tàu ngầm của Nga. Theo đó, 3 chiếc đã về đến Việt Nam và chiếc thứ 4 tính đến sáng ngày 6 tháng 12 đang được tàu vận tải Broadock Star vận chuyển ở ngoài khơi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi khởi hành từ Nga vào chiều ngày 4 tháng 12. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đây nói rằng việc Nga giao tàu khu trục cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng của Việt Nam.
Hàng trăm nghìn mẫu đá quý khác nhau từ kim cương, sapphire, hồng ngọc cho tới các loại quặng vàng thô được khai thác từ khắp các hầm mỏ trên nước Mỹ. Bên cạnh đó, còn có cả một đường hầm tái hiện lại công việc khai thác đá và kim loại quý nặng nhọc từ cách đây hàng trăm năm. Đó là những gì du khách sẽ được khám phá khi đến với khu trưng bày đá quý thiên nhiên tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Hôm nay, Ban Việt ngữ Đài VOA mời quý vị và các bạn cùng khám phá khu trưng bày đặc biệt hấp dẫn này.
Khi đến với khu trưng bày này tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, phần lớn du khách sẽ không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng bởi ánh sáng rực rỡ của hàng trăm nghìn mẫu đá quý khác nhau được giới thiệu tại đây. Phần lớn các mẫu đều ở dạng thô như khi vừa được tìm thấy tại mỏ khai thác, nhưng bên cạnh đó người ta cũng có những sản phẩm hoàn thiện sau khi được cắt gọt công phu như thế này. Nhìn vào những mẫu đá được giới thiệu tại đây, người ta mới biết được rằng quá trình để biến một viên đá quý sau khi được khai thác thành một sản phẩm hoàn thiện rõ ràng là rất kỳ công. Anh Harochito Soita, du khách đến từ Nhật Bản, nói:
Con tôi thì muốn xem khủng long, nhưng tôi và vợ tôi thì phải đến đây rồi.
Ngay trong không gian trưng bày này, người ta đã dựng lại một đường hầm khai thác cách đây gần 2 thế kỷ để tái hiện không gian làm việc của những người thợ săn tìm đá quý trong lòng núi. Rõ ràng công việc là rất vất vả khi những người thợ phải đào rất sâu vào trong núi đá để tìm ra những vỉa quặng có giá trị. Tại đây, hàng trăm mẫu vàng thô cũng được giới thiệu với khách tham quan. Để có được những mẫu quặng vàng có giá trị cao như thế này, không ít thợ khai thác đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình khi tai nạn xảy ra tại các khu khai thác. Bà Elsie Cherlin từ Texas cho biết:
Những điều được thấy ở đây thật tuyệt. Nói thật là tôi có thể tới đây mỗi ngày.
Ông Lan Wallen từ Texas nói:
Năm nay cả gia đình tôi có dịp tới Washington DC và tôi thật sự thấy mình đã không lầm khi tới đây. Rõ ràng ở đây có rất nhiều thứ để tìm hiểu và chiêm ngưỡng.
Nếu để ý, khách tham quan có thể nhận thấy không gian trưng bày độc đáo này đã dẫn dắt du khách từ khu hầm mỏ khai thác cho tới những sản phẩm đá quý và quặng thô được lấy ra từ các mỏ khai thác như thế nào, và cuối cùng khi khâu chế tác hoàn thiện là những sản phẩm nữ trang vô cùng giá trị và đẹp mắt từ khắp nơi trên thế giới được thu thập về viện bảo tàng này để trưng bày miễn phí cho công chúng. Không gian trưng bày đá quý và những sản phẩm trang sức chính là địa điểm thu hút đông khách tham quan nhất của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở Washington DC. Được xây dựng từ năm 1910, viện bảo tàng có mái vòm xanh lá nằm trên trục chính của trung tâm thủ đô Hoa Kỳ, là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất mà du khách không thể nào bỏ qua.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận Vì sao vừa đánh lại vừa rung của nhà báo Bùi Tín.
Việc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân chỉ đạo đã có dấu hiệu nhúc nhích theo hướng tiến lên. Tòa án xét xử vụ án tham ô tại ngân hàng Đại Dương Ocean Bank đã tuyên án tử hình đối với nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn, án tù chung thân đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Văn Thắm và các đồng phạm khác từ 27 năm đến 3 năm tù giam. Thế nhưng có những vụ án tham nhũng lớn hơn vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí đã bị truy tố từ lâu, vẫn chưa được xét xử. Về trách nhiệm rất lớn của ngân hàng nhà nước trong việc quản lý cả hệ thống ngân hàng trong nước, mới có nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình bị khởi tố, còn người có trách nhiệm chính là nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình vẫn chưa bị đụng đến. Phải chăng vì ông là ủy viên Bộ Chính trị? Tại Bộ Công Thương, vụ án cực lớn dưới thời nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng từ năm 2011 đến năm 2016 với hàng chục dự án thất thoát đến 30.000 tỷ đồng vẫn chưa bị khởi tố. Ông Vũ Huy Hoàng mới chỉ bị kỷ luật theo một cách thức kỳ lạ, không bình thường là bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương mà ông từng đảm nhiệm và đã về hưu, cũng như bị cách chức bí thư Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Công Thương mà ông từng đảm nhiệm từ năm 2011 đến năm 2017. Do sai lầm đưa ông Trịnh Xuân Thanh về công tác ở bộ do ông phụ trách và đã đề bạt con trai Vũ Quang Hải làm giám đốc một công ty dưới quyền ông. Ông cũng bị giữ không cho xuất cảnh, nhưng chưa bị truy tố. Vụ án quan trọng hơn nữa là vụ đại án Trịnh Xuân Thanh, tham nhũng làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng mà ông Tổng Bí Thư quyết cho một tốp mật vụ sang tận Berlin để bắt cóc về để trị tội, vẫn chưa được xử.
Trong tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Ủy ban Phòng chống tham nhũng và hạ quyết tâm xét xử xong các đại án trong năm 2017. Sao lại có tình hình đình trệ trong việc mở các phiên tòa xét xử các vụ án lớn nhất khi các bị can có người đã bị khởi tố và bắt giữ, chờ để ra tòa?
Câu trả lời chỉ có thể là ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị vừa đánh tham nhũng lại vừa run. Các vụ án có sự đối xử khác nhau, theo các tốc độ thước đo khác nhau tùy theo đối tượng, theo phe cánh. Vì có gì đảm bảo là những Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh khi bị truy hỏi trước tòa không phun ra hết mọi thủ đoạn, đút lót, ăn chia, tung hê ra công luận mọi sự thật về những đường dây, ngõ ngách, cùng cách ăn vụng rồi chùi sạch mép trong bộ máy của đảng và nhà nước, và tệ tham nhũng lan tràn như bệnh dịch được các cơ quan điều tra quốc tế xếp vào loại hàng đầu của thế giới và khu vực. Các quan lớn trong bộ máy đảng trị quen ngồi trên pháp luật mới đây không khỏi giật mình khi bà đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, tổng giám đốc công ty nhà đất Housing Group bị truy tố bắt giam hơn một năm nay về tội kinh doanh bất chính, vừa ra tòa khai báo giữa tòa rằng bà đã chi 30 tỷ đồng để lo lót cho các cấp để được trúng cử đại biểu Quốc hội của thủ đô. Tuy bà là công dân xứ Huế, rồi được vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm phó chủ tịch hội doanh nghiệp trẻ, bà chưa dám hay chưa muốn kể tên họ các quan chức trung ương và địa phương đã nhận hàng trăm phong bì của bà. Chắc chắn có nhiều quan lớn giật mình lo sợ bị kể tên. Và ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị không khỏi mất ngủ về sự kiện này. Cho nên khó lòng cả 12 vụ đề án định dứt điểm trong năm 2017 khó lòng hoàn thành đúng kỳ hạn. Cái lò chống tham nhũng của cụ Tổng Lú có khi cháy thật to, có khi như bị dội nước cho nguội lạnh là vì sao? Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh bị giam giữ lâu, mất hoàn toàn tự do, không cho tiếp xúc với bố, con, anh em, bạn bè, luật sư, dù chưa bị tuyên án tù, là điều phạm luật. Khó giải thích trôi chảy cho dư luận xã hội cũng như cho công luận quốc tế, nhất là cho Cộng hòa Liên bang Đức, các nước Liên Âu và toàn thế giới. Ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị từng hứa hẹn cam kết thẳng tay xử lý nghiêm minh kẻ tội phạm tham nhũng bất kỳ ở đâu, có chức vụ gì, không có khu vực cấm, vùng cấm, cứ chiếu theo kỷ luật và pháp luật. Vậy tại sao lại e ngại, chậm trễ, vừa đánh lại vừa rung đối với các vụ án lớn nhất đụng đến các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, nguyên Bộ trưởng? Lẽ ra phải ưu tiên xét xử công khai đàng hoàng những vụ án phạm pháp gây nên những tổn thất to lớn nhất cho đất nước và làm mất uy tín quốc gia trước thế giới cũng như là mất uy tín của đông đảo nhân dân.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 79 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are eat one's fill and hit the gym.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là eat one's fill và hit the gym.
Autumn's here. The weather's getting cold. The wind blows in gusts, and the leaves fall from the trees. The cold weather of autumn signals the coming of Thanksgiving Day, the first holiday of the holiday season, Thanksgiving, Christmas, and New Year. Like all in the United States, my Lan's and Mike's families are preparing for Thanksgiving Day.
Mùa thu đã đến, trời trở lạnh. Gió thổi từng cơn và lá vàng rụng. Trời lạnh của mùa thu báo tin ngày lễ tạ ơn tới, ngày nghỉ đầu tiên của mùa những ngày lễ, ngày tạ ơn, ngày Giáng sinh và ngày Tết. Như những người khác, gia đình Mai Lan và gia đình Mike cũng sửa soạn cho ngày tạ ơn. Mike, Thanksgiving Day is a very special national holiday here, isn't it? Mike, ngày tạ ơn là một ngày lễ toàn quốc rất đặc biệt ở đây, phải không?
That's right. It's a public holiday celebrated on the fourth Thursday of November. It originated as a harvest festival.
Mike nói, đúng đó. Đó là ngày nghỉ toàn quốc, cử hành vào ngày thứ năm, thứ bốn của tháng 11. Ngày này căn nguyên là ngày lễ được mùa. I've been told that this holiday is purely American, while Christmas and New Year originated in Europe. Tôi nghe nói rằng ngày lễ này đích thực là của Mỹ, còn Giáng sinh và Tết bắt nguồn từ Âu Châu.
That sounds right. On these three occasions, people are in good spirits. Families get together. They exchange gifts and wish the best for each other.
Mike nói, nghe đúng lắm. Trong ba dịp này, người ta vui tươi, gia đình sum họp, tặng quà nhau và chúc nhau mọi sự tốt đẹp nhất. And they prepare sumptuous meals. Every family prepares so much food. I remember going to a Thanksgiving dinner at Jen's house. Rows and rows of dishes are set on the table for family members and guests to eat. Và họ làm tiệc thịnh soạn. Gia đình nào cũng nấu nhiều thức ăn lắm. Tôi nhớ năm ngoái, dự bữa cơm ngày lễ tạ ơn ở nhà Jen. Từng hàng đĩa thức ăn bày đầy trên bàn cho tất cả gia đình và khách.
On major holidays, too much food is served. Everyone eats his fill.
Mike nói, trong những ngày lễ lớn, người ta làm nhiều thức ăn. Ai cũng eat his fill. Eat, E-A-T, his fill, F-I-L-L. You mean eat until he's really full? Eat, E. A T his fill F I L L. Anh nói ý là ăn cho đầy bụng.
Yeah, they eat their fill means they eat as much as they want, as much as their stomach can hold.
Mike nói, đó, họ eat their fill có nghĩa là họ ăn thả gian, ăn hết sức dạ dày chứa được. If we eat our fill every day, I'm afraid we'll be obese before we know it. In the holiday season, special dishes and rich desserts are served. We eat our fill, and we will no doubt gain pounds and pounds. Nếu ta ăn đầy bụng hàng ngày, tôi e rằng ta sẽ mập phì nhanh lắm. Vào mùa nghỉ lễ, có những món ăn đặc biệt, món tráng miệng thật ngon và béo. Mình ăn cho đầy bụng, rồi sẽ lên cân nhiều lắm.
Gaining weight is a problem for our looks. Being obese is not pretty at all. Then the problems will arise. High blood sugar, high blood pressure, hip pain, knee pain. I will control myself and advise you to do the same and not overeat.
Mike nói, lên cân, vấn đề cho dáng dấp của mình, mập phì không đẹp đẽ chút nào hết. Rồi lại có các vấn đề khác, cao đường, cao máu, đau hông, đau đầu gối. Tôi sẽ tự kiềm chế tôi. Tôi khuyên cô cũng làm như vậy, không ăn quá nhiều. Wow, what a warning. You sound so serious. If I eat my fill all the time and get fat, you'll drop me. No more friendship, right? Okay, I listen and obey you. I can't afford losing you, you know that. Oh, đây là một lời cảnh cáo. Nghe anh thấy ngay là nghiêm trọng. Nếu tôi ăn cho đầy bụng hoài, mập ù ra, anh sẽ giã từ tôi, không còn tình bạn nữa, phải không? Rồi, tôi xin nghe và vâng lời. Tôi đâu dám để mất anh. Anh biết mà.
Ha ha, Mylon, you know that won't happen. How can I ever drop you? But I've got to stay healthy. As soon as we gain weight, we'd better hit the gym.
Mike nói, ha ha, Mylon, Cô biết điều đó không bao giờ xảy ra. Làm sao tôi dẹp bỏ cô được? Nhưng chúng ta phải giữ sức khỏe. Ngay khi mình bắt đầu mập lên là phải hit the gym. You said hit the gym? Anh nói hit the gym?
Yes, hit, H-I-T, the gym, G-Y-M, means do exercise. Go to the gym to work out.
Mike nói, phải. Hit, H-I-T, the gym, J-Y-M, nghĩa là tập thể dục. Đến phòng tập để làm thể dục. Yeah, I agree. All gyms have machines to help us work on different parts of the body. The stomach, legs, arms, etc. Đúng, tôi đồng ý. Tất cả các phòng tập đều có nhiều máy để ta tập các phần của thân thể, bụng, tay, chân, vân vân.
And we can work out without going to the gym. We can jog, play ball, do yoga, tai chi, etc.
Mike nói, và ta có thể tập không cần phòng tập. Chạy bộ, chơi bóng, làm yoga, thái cực quyền, vân vân. I enjoy hitting the gym. I run on the treadmill. I use the rowing machine, the stepper, and many other machines. It's fun. And both you and I walk a lot. Tôi thích đi phòng tập. Tôi chạy trên máy chạy, dùng máy kéo, máy đạp và nhiều máy khác. Vui lắm. Và cả hai chúng ta cùng đi bộ khá nhiều.
You can do physical exercises the way you like. All are good. So far as you're active, move your body, burn calories. So fat won't collect on you easily.
Mike nói, cô có thể tập theo ý cô. Tất cả các loại tập đều tốt. Điều cần là hăng hái vận dụng thân thể, tiêu bớt năng lượng để tránh mỡ béo đọng trên thân mình quá dễ dàng. Well, seriously, we can eat, but not eat our fill, then hit the gym to do physical exercises, for sure. Good health, physical and mental health is essential to our happiness. À, nói đứng đắn, chúng ta ăn nhưng không ăn đầy bụng, rồi chắc chắn là phải tập thể dục. Sức khỏe, cả thể chất và tinh thần đều cần thiết cho hạnh phúc.
Excellent. Bravo, Mylan.
Mike nói, hay lắm, Mylan. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Eat one's fill, nghĩa là ăn đầy bụng, và hit the gym, nghĩa là đi tập thể dục. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.